Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta lại có cơ hội trở lại với sách Khải Huyền. Hôm nay là bài số 144 và là phần 2 của bài Hai Nhân Chứng trong sách Khải Huyền đoạn số 11. Như chúng ta đã bắt đầu học lần trước, đoạn 11 của sách Khải Huyền chứa đựng rất nhiều chi tiết quan trọng về diễn tiến trong thời kỳ cuối cùng của 7 năm đại nạn. Đây là những chi tiết mặc khải cho chúng ta biết về phương cách làm việc của Đức Chúa Trời, tấm lòng của Chúa, cũng như báo trước cho chúng ta những gì sẽ xảy đến. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 11 từ câu 1 tới câu số 14 với bài học Hai Nhân Chứng phần số 2. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lao giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive là hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó thì sẽ có lửa từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người, thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là thành Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn từ ở trên trời phán cùng mình rằng, hãy lên đây. Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7.000 người chết trong cơn động đất ấy, còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Nạn thứ nhì qua rồi, này, nạn thứ ba đến mau chóng. Như chúng ta vừa đọc xong trong đoạn 11, bài học Hai Nhân Chứng mà chúng ta cùng đối diện hôm nay sẽ nói rất nhiều về dân sự Chúa, nói về đền thờ của Chúa, và nhất là về hai nhân vật rất lạ lùng mà Chúa sai đến để làm nhân chứng cho Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Khải Huyền đoạn 11 sẽ trở lại một chương trình quan trọng của Đức Chúa Trời với dân Israel. Dân Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Điều này được bày tỏ rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Chúng ta nhắc lại 3 mục đích chính mà dân Do Thái được tuyển chọn để làm dân sự của Chúa. Điều thứ nhất là để lời của Chúa được ban phát cho toàn thế gian. Lời Chúa được ban cho người Do Thái để họ giữ gìn, bảo vệ và truyền rao. Đây là một vinh dự rất lớn và rất quan trọng mà sứ đồ Phaolô đã nêu ra như là một đặc ân rất lớn cho dân Do Thái. Thứ hai, họ sẽ trở thành dòng dõi mà Đấng Mê-si sẽ ra đời để cứu rỗi nhân loại. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời khi Chúa hứa Đấng Mê-si sẽ ra từ dòng dõi người nữ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 và Galati đoạn 4 câu 4 xác định lại sự nối kết này, khi kỳ hạn đã được mãn thì Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi một người nữ mà sanh ra. Và mục đích thứ ba khi Chúa chọn lựa dân Do Thái là để dân Do Thái trở thành phương tiện đem phước hạnh của Chúa đến trên mọi họ hàng trên đất. Chúa đã tuyển chọn dân Do Thái để truyền ra phước hạnh trong sự liên hệ với Chúa, và đây là điều họ phải thi hành. Nhưng cả trong 3 trách nhiệm đó, dân Israel đã thất bại vì đã tự cao sống ở trong sự ban cho của tuyển dân Chúa, nhưng không làm trách nhiệm mà Chúa đã tuyển chọn để thi hành. và tới nỗi họ chối từ chính Chúa của Thế Giê-xu là Đấng Mê-si khi Ngài hiện ra. Vì họ đã khước từ và đóng đinh Đấng Mê-si, cho nên họ đã bị bỏ qua một bên trong chương trình của Đức Chúa Trời, và Ngài sử dụng hội thánh để đem chương trình cứu rỗi đến toàn trái đất. Nhưng Chúa không bỏ dân Israel, và lý do không đến từ dân Israel, nhưng đến từ lẽ đạo, đó là Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời trung tín giữ lời hứa đời đời, và Ngài có quyền để thi hành lời Ngài hứa, ngay cả khi Israel là tuyển dân của Chúa vẫn còn đi trong loạn nghịch. Và hình ảnh của đoạn số 11 sách Khảo Huyền khi Đức Chúa Trời sai hai nhân chứng rất đặc biệt để truyền ra phúc âm trong thời gian cuối cùng, thì ban cho chúng ta những chi tiết về dân sự Chúa, đền thờ Chúa và chương trình của Ngài. Chúng ta có thể tóm tắt đoạn 11 như sau. Sứ đồ Giăng được truyền phải đo kích thước của đền thờ Đức Chúa Trời và đo lường những người thờ phượng, nhưng không cần đo lường sân phía ngoài của đền thờ, vì đây sẽ là chỗ phó cho dân ngoại để bị giày đạp trong vòng 42 tháng. Đức Chúa Trời sai phái hai nhân chứng đến truyền rao sứ điệp của Chúa trong vòng 1260 ngày. Sau đó hai người này sẽ bị giết bởi Antichrist, và mọi người thế gian sẽ vui mừng về sự chết của hai nhân chứng này. Nhưng sau 3 ngày rưỡi, thì hai nhân chứng này sẽ sống lại và được cất lên trên trời. Và khi hai người được cất lên trên trời, sẽ có một cơn động đất rất lớn, hủy diệt 1/10 thành phố Jerusalem và giết chết 7.000 người. Bước vào chi tiết của đoạn số 11, chúng ta thấy sứ đồ Giăng được gọi vào tham dự trong sự mặc khải mà ông được ban cho. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng, hãy đứng dậy đo đền của Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời rao truyền cho sứ đồ Giăng phải đo đền thờ, đo bàn thờ và đo lường những người thờ phượng ở trong đền thờ. Chúng ta hiểu rằng hành động đo lường này có một ý nghĩa đặc biệt, và đây là cách mà Đức Chúa Trời tuyên bố quyền sở hữu, tuyên bố một sự biệt riêng cho mục đích của Ngài. Đo lường để phân biệt ra, để đánh dấu chủ quyền, để thiết lập sự bảo vệ cho chương trình và mục đích đời đời của Chúa trên dân sự của Chúa. Chúa đo lường đền thờ, bàn thờ và đo lường những người thờ phượng trong đền thờ để tuyên bố rằng đây là chỗ của Chúa, dân sự này là dân thuộc về Chúa, đền thờ này, thành thánh này, tất cả đều thuộc về Chúa, là của Chúa và được dành riêng cho mục đích của Ngài. Ngài sẽ bảo toàn dân sự của Chúa, Ngài sẽ cứu rỗi họ và Ngài sẽ làm thành chương trình của Ngài với dân Israel. Đây là dấu hiệu Đức Chúa Trời trở lại với lời hứa mà Ngài đã ban cho dân sự Chúa. Ngài đo lại đền thờ, nghĩa là sẽ đem lại đền thờ trong trọng tâm hiện hữu của dân Israel. Vì chúng ta được nhắc nhở rằng trong thời gian của dân, khoảng 20 mấy năm trước, thì đền thờ đã hoàn toàn bị hủy diệt vào năm 70 sau Chúa, và dân sự Chúa đã bị rải ra tan lạc trên toàn thể thế gian. Hiện tại sứ đồ Giăng đang bị lưu đày tại đảo Bác Mô, và đây là kết quả trực tiếp của sự bắt bớ đạo Chúa dưới chế độ của đế quốc La Mã. Và khi Giăng viết những điều này thì chắc chắn ông biết rằng đền thờ tại Jerusalem đã bị hủy diệt 25 năm trước đây. Ngay trong những mặc khải mà Giăng đã được ban cho trong sách Khải Huyền, thì ông cũng hiểu rằng Antichrist đang cai trị thế giới và đã làm ô uế đền thờ thánh của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Những lẽ đạo liên hệ đến đền thờ trong những ngày cuối cùng này cho Giăng thấy rằng đền thờ sẽ được tái thiết lập. Và đền thờ đứng một chỗ hết sức quan trọng trong sự mặc khải mà Giăng và tất cả những người học hỏi lời Chúa có thể thấy được chương trình của Chúa trong những ngày cuối cùng. Chúng ta đã nhìn về dân sự Chúa, Israel trong lịch sử như là một đồng hồ của chương trình Đức Chúa Trời. Israel được Chúa dùng để đánh dấu thời gian của lịch sử của các đế quốc cai trị cho đến thời đại cuối cùng. Và Chúa dùng dân Israel để đánh dấu chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta đã học rằng Chúa thiết lập thời khóa biểu lịch sử với 4 đế quốc liên hệ đến dân Israel là chương trình tổng quát của thế giới: đế quốc Babylon, đế quốc Medo-Ba-Tư, đế quốc Hy Lạp và đế quốc La Mã, với sự tái xuất hiện của đế quốc La Mã dưới 10 nước cộng đồng Âu Châu trong thời kỳ cuối cùng. 4 đế quốc đã xuất hiện và chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng với sự chuyển mình của cộng đồng Âu Châu trong thời gian của chúng ta. Daniel đoạn 2 câu 36-45 giúp cho chúng ta thiết lập căn bản này. Khi Daniel giải thích chiêm bao của vua Nebuchadnezzar thì ông nói, đó là điềm chiêm bao, bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỏi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy, vậy vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua, rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như sắt vậy. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân, nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn với nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua ấy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy, hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến, điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Đức Chúa Trời lớn đã ban cho vua Nebuchadnezzar biết sự sau này sẽ đến theo thứ tự của các đế quốc ban cho trong sự liên hệ với dân Do Thái. Chúa đã thiết lập thời khóa biểu của Đấng Messi qua dân Israel cũng với lời tiên tri của Daniel ở trong đoạn số 9. Bắt đầu từ ngày Nehemi được ra chiếu chỉ của vua Artaxerxes để xây lại thành Jerusalem đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu cởi con lừa vào thành sẽ là 483 năm, năm tiên tri. Điều đó sẽ xảy ra chính xác và đã xảy ra đúng y như lời, đúng y như thời điểm và ngay cả đúng theo giờ. Daniel đoạn 9 câu 24 tới câu 27. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đã ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu tức là vua thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại có đường phố và hào trong thời kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Đức Chúa Trời đã thiết lập rằng 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu khi Antichrist ký hiệp ước hòa bình với dân Israel, bảo đảm an ninh cho Israel. Đó là thời điểm bắt đầu và 7 năm sau đó Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Đây là điều chưa xảy ra, nhưng nếu chúng ta nhìn vào lịch sử trước mắt, với dân Israel đã được tái thiết lập vào trong vùng đất thánh, đất hứa ngày xưa, tháng 5 ngày 14 năm 1948, và bây giờ với cả thành phố Jerusalem được trở lại dưới chủ quyền của dân Do Thái sau trận chiến 6 ngày năm 1967, và tất cả những hiệp định hòa bình, tất cả những cố gắng hòa bình hiện tại xoay chung quanh vùng đất Trung Đông, chúng ta thấy rằng lịch sử dân Israel đang chạy rất nhanh chóng về một trọng tâm gần gũi, đó là Israel là đồng hồ đang tích tắc báo giờ những thời điểm sắp đến. Song song với lịch sử của dân Do Thái là đền thờ của Đức Chúa Trời. Lịch sử của dân Israel có thể được tóm tắt trong lịch sử của đền thờ. Và khi sứ đồ Giăng được sai báo phải đo đền thờ và đo một phần rồi loại ra một phần thì đây là những hình ảnh rất xúc tích và cũng đòi hỏi rằng vấn đề đền thờ tại nước Do Thái sẽ là một phần quan trọng nữa trong thời khóa biểu của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ lều tạm và những đền thờ đã được xây cất trong quá khứ, đến đền thờ sẽ được xây cất trong tương lai, chúng ta thấy được chương trình của Chúa. Trước hết trên núi Sinai, Đức Chúa Trời ban cho Môi-se 10 điều răn, thì cũng trong thời gian đó, Ngài ban cho những lời chỉ dẫn rất chi tiết để xây dựng một lều tạm để dân sự thờ phượng Chúa. Những chi tiết này đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời với Môi-se và phản ảnh sự dàn xếp phương cách kiểu mẫu thờ phượng trên thiên đàng, bày tỏ sự xếp đặt của Chúa. Lều tạm được xây cất trong vòng 6 tháng và đã được hoàn tất vào tháng 4 năm 1444 trước Chúa, Theo như Xuất Ai Cập ký đoạn 40 dưới sự điều khiển của Môi-se, lều tạm được chia ra làm nơi thờ phượng, nơi thánh và nơi chí thánh. Dân sự thờ phượng ở nơi bên ngoài, nơi có bàn thờ sinh tế, nhưng nơi thánh thì chỉ có các thầy tế lễ mới được vào nơi này, là nơi có bàn thờ dân hương. Và một năm một lần thì thầy tế lễ cả đại diện cho cả dân sự mới được vào nơi chí thánh, là nơi có hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Ở bên ngoài nơi thờ phượng có một cái sân rất lớn, gọi là sân của dân ngoại, là nơi những người không phải là dân sự có thể đến, nhưng chỉ đứng ở phía bên ngoài, không thể tham dự trong các chương trình thờ phượng. Lều tạm tồn tại khoảng 400 năm và bị dân Philippines phá hủy. Sau đó, vua David muốn xây cho Đức Giê-hô-va một đền thờ để thờ phượng Ngài, nhưng Ngài chọn Sa-la-môn để xây dựng. Đức Chúa Trời ban cho David mô hình chi tiết của đền thờ và ông chuẩn bị tất cả để Sa-la-môn có thể xây cất. Đền thờ được bắt đầu vào tháng 4 năm 996 trước Chúa và hoàn tất sau 7 năm rưỡi vào tháng 10 năm 959 trước Chúa, theo Sử Ký Nhì đoạn 28 câu 11 và Các Vua Nhất đoạn số 5 trở đi. Và công trình xây dựng đền thờ là một công trình lớn rất khó tưởng tượng được. Có tất cả là 30.000 thợ dân Do Thái và 153.000 thợ không phải là dân Do Thái. Tổng cộng là 180.000 thợ xây cất dưới quyền của 3.600 người cai, theo như Các Vua Nhất đoạn 5 câu 13-14 và Sử Ký Nhì đoạn 2 câu 18. Đây là một chương trình xây cất rất vĩ đại. Giá xây cất là 100.000 ta lân vàng và 1 triệu ta lân bạc. Theo giá bây giờ thì trị giá của đền thờ lên đến cả tỷ tỷ bạc. Đây là một điều hết sức đáng ngạc nhiên. Vua David đã dâng 3.000 ta lân vàng và 7.000 ta lân bạc, theo như Sử Ký đoạn 1 câu 29, câu 4, câu 5. Tổng cộng theo giá bây giờ là gần 3 tỷ Mỹ Kim, nói về sự dâng hiến hết lòng. Tất cả những sự hào nhoáng lộng lẫy đó bị bỏ đi vì tấm lòng dân sự Chúa không trung thành với Ngài, và Chúa để cho sự huy hoàng này trở nên sự nhục nhã tan vỡ của dân sự. Đền thờ đã bị phá hủy nhiều lần, hình tượng dân ngoại đã bị đem vào nơi chí thánh, và Nebuchadnezzar, vua của Babylon, đã hủy diệt đền thờ vào năm 586 trước Chúa. Đền thờ tồn tại khoảng 380 năm. Sau đó là đền thờ của Zerubbabel. Chúng ta cần nhớ đến tên Zerubbabel vì liên quan trực tiếp đến bài học hôm nay. Sau khi bị lưu đày 70 năm tại Babylon, thì Chúa cho dân sự trở về. Nhưng điều đầu tiên cần thiết lập đó là đền thờ, và Chúa sai Zerubbabel là quan trưởng và Josué là thầy tế lễ cả, dưới sự đốc thúc của tiên tri Age và Chachari, họ xây lại đền thờ hoàn tất vào năm 516 trước Chúa. Sau khi lưu đày, thì thứ tự ưu tiên cao nhất là vấn đề thờ phượng, và Đức Chúa Trời dùng Zerubbabel để xây lại đền thờ. Và đây là một thời điểm rất quan trọng trong lịch sử tiên tri về dân sự, nói lên lời hứa của Chúa về một đền thờ mà chính đấng Messi sẽ xây dựng trong 1.000 năm bình an. Trong dòng lịch sử, tại trong đền thờ này, Antiochus Epiphanes là vua Syria đã làm ô uế đền thờ bằng cách mổ một con heo đặt trên bàn thờ, làm ô uế và làm hình bóng về Antichrist sẽ làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời giữa 7 năm đại nạn. Rồi đến đền thờ của Herod Đại Đế. Herod Đại Đế bắt đầu trùng tu đền thờ mà Zerubbabel đã xây cất 500 năm trước. Từ năm 20 trước Chúa cho tới năm 64 sau Chúa thì sự trùng tu này vẫn tiếp diễn, và đền thờ trở thành một đền đài nguy nga trong thời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đền thờ có thể chứa được 120.000 người thờ phượng, và trong những ngày lễ như lễ vừa qua thì sử sách ghi lại là có hơn 18.000 thầy tế lễ có mặt để phục vụ trong sự thờ phượng, cho nên đây là một chỗ rất lớn. Sau khi dân sự Chúa khước từ đấng Mê-si của lời hứa và đóng đinh Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự, thì chương trình của Đức Chúa Trời với dân sự, dân Do Thái tạm ngưng lại. Họ bị để qua một bên và Đức Chúa Trời mở đầu thời đại của Hội Thánh. Thì trong thời điểm này đền thờ cũng bị bỏ, và tướng La Mã là tướng Titus vào năm 70 sau Chúa tiến quân vào Jerusalem và san bằng đền thờ. Và đúng như lời tiên tri của Chúa Cứu Thế Giê-xu, không một hòn đá nào nằm trên một hòn đá nào. Và tướng Titus đã đóng đinh hơn 1 triệu người Do Thái, đến nỗi chung quanh vùng không còn một cây nào mà lính La Mã đã không đốn để làm cây thập tự. Hiện tại, trong nước Do Thái, bức tường than khóc ở tại thành phố Jerusalem không phải là một phần của đền thờ, nhưng chỉ là một phần của bức tường thành mà thôi. một bức tường thành cách đền thờ khoảng 50 bộ. Và trong vòng gần 2.000 năm nay thì không có đền thờ nữa. Trên ngọn đồi của đền thờ bây giờ có đền thờ Hồi giáo, The Dome of the Rock, được xây vào năm 691 sau Chúa. Sở dĩ không có đền thờ nữa bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời đã tạm để dân Do Thái qua một bên. Trong thời gian đại nạn, đền thờ sẽ được xây cất lại. Khi Antichrist ký hiệp ước hòa bình với dân Israel, có lẽ đây là thời gian bắt đầu xây cất lại đền thờ. Hiện bây giờ người Do Thái đã sẵn có mô hình bản vẽ để có thể xây dựng lại đền thờ. Và họ cũng đã nghiên cứu và cho biết rằng đền thờ cũ của vua Solomon và của Zerubbabel không nằm chỗ của đền thờ Hồi giáo Dome of the Rock mà nằm 150 bộ về phía bắc, nghĩa là không có gì cản trở về việc xây cất khi mà hiệp ước hòa bình bảo đảm an ninh cho dân Israel được thiết lập. Kinh Thánh nói nhiều về đền thờ cần được xây cất lại. Khi tiên tri Daniel nói về thời điểm giữa 7 năm đại nạn, nghĩa là sau 3 năm rưỡi, lúc Antichrist bãi bỏ hiệp ước với dân Israel thì viết rằng người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, đoạn 9 câu 27, và sẽ bày tỏ sự gớm ghiếc, nghĩa là sẽ xâm phạm đền thờ nơi chí thánh. Nghĩa là đền thờ sẽ được tái lập và người Do Thái thờ phượng trở lại trong đền thờ, và Antichrist sẽ bày tỏ quyền lực của mình bằng cách đặt mình lên ngôi ở trong đền thờ. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nhắc lại lời tiên tri này, xác định rằng có nơi thánh, tức là có đền thờ. Khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc, tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Matthew đoạn 24 câu 15. Như vậy đền thờ sẽ được tái thiết lập. Khi sứ đồ Phaolô nói về Antichrist hủy phá giao ước và làm ô uế đền thờ thì ông viết: người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 4. Và nếu Antichrist sẽ vào trong đền thờ và ngồi đó xưng mình là Đức Chúa Trời, thì chúng ta hiểu rằng sẽ có một đền thờ được xây lại trong thời gian cuối cùng. Trong cả lịch sử của dân Do Thái, đền thờ là sự liên hệ của họ đối với Đức Chúa Trời. Đây là chỗ bày tỏ sự liên hệ đặc biệt, đây là chỗ đo lường, đây là con tim của dân sự. Tất cả lịch sử tan vỡ của họ, thì con tim này, đền thờ này đã chết, đã khô héo, đã tiêu tan. Và bây giờ Đức Chúa Trời làm cho sống lại, Đức Chúa Trời ban cho trở lại. Và Đức Chúa Trời tuyên bố rằng, trái tim này sẽ thuộc về Chúa, dân sự này là dân của Chúa, khi Chúa sai phái sứ đồ dân đo lường đền thờ. Và sự đo đền thờ, biệt riêng đền thờ, nói đến thời điểm cứu rỗi cuối cùng của dân sự. Và đây là thời điểm của Khải Huyền đoạn 11. Thế giới đang đi qua hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, chiến tranh, bệnh tật, đói kém, hàng tỷ người đã bị chết, thiên tai, động đất, đá lớn từ không gian rớt vào, làm chết 1/3 biển, cháy 1/3 cây cối, làm nhiễm trùng 1/3 sông ngoài. Thì Antichrist bày tỏ tài năng vượt bậc của mình, giải quyết các vấn đề khó khăn thế giới, thiết lập một hệ thống thương mại, giữ gìn sự thông thương và hệ thống chính trị và quân sự. Và một trong những điều ông làm là ký hiệp ước hòa bình với dân Israel. Kinh Thánh chép rằng dân Israel cảm thấy an toàn dưới sự bảo đảm này, đến nỗi sẽ không gây dựng việc quốc phòng nữa, đổ tiền vào việc xây cất. Và chúng ta tin rằng một trong những điều được xây cất đầu tiên đó là đền thờ. Sau khi đền thờ được xây trở lại, thì người Do Thái sẽ trở lại trong hệ thống thờ phượng cựu ước, nghĩa là có sự dâng tế lễ. Và có lẽ sự thờ phượng này là trung tâm điểm của sự gây dựng lại tinh thần thiêng liêng của đất nước. Và khi các tế lễ được dâng lên, thì sự nhắc nhở của cựu ước về đấng Mê-si cũng như là sự giảng đạo của 144.000 người Do Thái được biệt riêng để giảng tin lành rằng đấng Mê-si đã đến, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Ngài sẽ trở lại. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ dao động tấm lòng của dân sự Chúa đến tận gốc rễ và chuẩn bị tới ngày đại phục hưng, là ngày Chúa bắt phục tấm lòng của dân sự Chúa đến chỗ tin nhận đấng Mê-si mà họ đã đóng đinh trên thập tự giá, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, trong sự mặc khải đặc biệt của đoạn 11 này là sự nối kết với dân sự Chúa và với đền thờ sẽ được xây dựng trở lại. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Câu hỏi cho chúng ta hôm nay đó là chúng ta có nối kết được với lẽ đạo này trong cuộc đời hiện tại của chúng ta hay không? Nếu chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình rõ ràng cho dân sự Chúa và chương trình đó đang được thực hiện từng lớp lan một đúng theo ngày tháng thì giờ của Chúa như đã bày tỏ và đang cấp kiếp xảy ra, thì đời sống của chúng ta có đang nối kết với cõi đời đời hay không? Có đang trông đợi Chúa của Thế Giê-xu trở lại hay không? Có đang hầu việc Chúa để ngày đó đối diện với Chúa và nghe Chúa gọi là môn đồ trung tín với Chúa hay không? Hay là chúng ta vẫn còn đang đeo đuổi cuộc sống hiện tại đến nỗi ngày đó thình lình đến với chúng ta như kẻ trộm, như đến với những người không biết, không tin? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào khi Chúa nói ta có một chương trình đang thực hiện? Và chúng ta chỉ cần nhìn vào thời cuộc thì biết rằng Israel là đồng hồ của Đức Chúa Trời đang tích tắc báo ngày sắp đến.
Không chỉ ca ngợi bóng vắng lưng kèn, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó, tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên tòa trắng Chúa Cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh. Muôn triệu con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoại linh. Đến ngày Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi ngô con. Ngày Chúa Giê-xu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân dữ tốt gương đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giê-xu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hát con trời hoan ca, con Chúa Giê-xu tái lòng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng tiên nhang. Ngày cứu Chúa Giê-xu người ra xuống trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.